đâu? Tôi đi bán rồi anh đậu ghe đây mà chờ tôi hay sao? Thôi tôi nấu cơm tôi ăn ở đây tôi chờ. Ghe nhỏ quá lại không có mui, ở dưới ghe có bộ bất tiện. Nè, anh lên nhà tôi kia mà nghỉ. Nhà tôi thì không có ai hết. Hay tôi đi bán thì tôi khép cửa tôi bỏ không. Có bếp kín đáo, có củi sẵn, anh cứ nấu cơm cũng dễ. Ừ, nếu chị cho phép tôi ký túc thì tôi cảm ơn chị lắm. Nhưng tôi ái ngại tôi làm cực lòng chị. Không, không có cực lòng chi hết. Anh theo tôi lên đây đặng tôi mở cửa, tôi giao nhà cho anh. Tôi đi bán anh coi nhà giùm cho tôi, thì tôi mang ơn anh chết sao mà cực lòng. Thị dần bưng rổ tôm cá đi lên nhà, Đạt đi theo. Nhà lá nhỏ hai căn hẹp, đồ đạc không có gì lắm. Phía trước có bộ ván dầu với một cái ghế tre cũ. Vô trong có một cái chõng lót ở trong buồng. Còn ngoài thì có cái bàn chứa đồ đủ thứ. Phía sau có một mái dại, có bếp nấu ăn, có chén bát nồi ơ đựng trong cái rổ để ở dưới đất. Dần dắt Đạt đi coi cùng hết, chỉ chỗ để gạo, để muối, để củi cho Đài biết. Rồi bưng rổ tôm cá đi bán, dặn Đạt ở nhà như muốn phơi lưới thì qua nói với chủ nhà một bên đó, rồi phơi nhờ ở trên ruộng của người ta. Nàng hỏi có để tôm cá lại ở nhà mà ăn hay không, thì Đạt nói với ghe còn gạo và cá cũng đủ dùng. Chỉ có vậy đó mà Đạt làm quen được với Dần. Có chỗ nghỉ ngơi, có người bán dùng tôm cá, khỏi lo nắng mưa đói khát. Dần đi rồi thì Đạt đem gạo với tôm cá lên nhà kho nấu mà ăn rồi nằm nghỉ. Vì phải thức sáng đêm mà thăm câu nên Đạt mới nằm một chút là ngủ liền. Anh chàng ngủ thẳng giấc, thức dậy thì thấy chị Dần cười, thì không biết nàng về hồi nào, chàng cũng không hay. Dần vô buồn xách ba quan tiền ra để trên ván rồi nói: tôi bán hết thảy được ba quan năm, tôi lấy năm tiền tôi mua thịt với rau cải để nấu cho anh ăn. Bây giờ đó còn lại ba quan nguyên đó, ba quan nguyên đó, anh muốn chia bao nhiêu thì tự ý anh. Đạt dụ dự rồi nói: chia hai chị có vừa lòng hay không? Chia như vậy thì hẹp cho anh lắm. Nếu như anh chia cho tôi một quan còn anh hai quan, chia như vậy thì cũng đã lợi cho tôi nhiều lắm rồi. Thôi được, chị muốn lấy bao nhiêu thì chị cứ lấy. Chà chà, anh này ngộ dữ à. Anh mình chứa ảnh ở trong nhà, rồi ảnh lại chọc ghẹo mình chứ. Không, tôi nói thật tình chứ tôi đâu dám ghẹo. Anh nói muốn lấy thì lấy, nói như vậy không phải là ghẹo người ta hay sao? Trời ơi, tôi nói lấy tiền chứ đâu phải tôi nói lấy tôi đâu. Thôi, nên nói rành một lần cho khỏi mất lòng. Anh đi làm mỗi bữa anh giao tôm cá cho tôi bán, tôi mua gạo, tôi mua thịt, rau củi về nấu cho anh ăn chung. Còn dư tiền bạc bao nhiêu thì mình chia làm ba, tôi một phần, anh hai phần, anh có chịu như vậy không? Trời ơi, tôi chịu chứ. Mà chị cho tôi ở đậu trong nhà chị hay sao? Đi câu đi lưới về thì anh ở đây mà nghỉ. Khuya tôi dậy nấu cơm sớm, hãy anh về thì ăn với nhau rồi tôi đi bán. Anh ở nhà anh ngủ, trưa tôi mua đồ ăn sơ sịa, chiều tôi nấu cơm sớm cho anh ăn no đặng anh đi câu. Tính như vậy có được hay không? Được lắm, tôi mà có chỗ nghỉ, có người lo cơm nước và bán cá tôm thì tôi khỏe quá. Nhưng chị tính như vậy mà phải có anh bằng lòng thì tôi khỏi ái ngại. Anh nào? Tôi không có chồng, tôi không có cha mẹ, tuy chỉ có một người anh là ông đội tồn, cầm đầu một tốp lính Mã Tà ở bên thành Tây. Anh tôi hay tôi có người hiệp tác, đặng lo làm ăn thì anh tôi vui lắm, chứ sao mà không bằng lòng. Thôi để trưa chiều tôi qua thành tôi thăm ảnh, tôi nói cho anh hay, đặng ảnh dặn binh lính đừng đá động tới anh, để anh thông thả mà làm ăn. Té ra chị cũng có người anh làm tới ông đội lận. Anh ruột hay là anh sao? Anh chú bác. Nhưng ảnh nhận thấy phận tôi côi cút, lại không có anh em, nên ảnh thương tôi cũng như là em ruột. Tôi muốn gì cũng được hết. Anh em chú bác là ruột thịt chứ sao? Hồi trước ảnh cũng ở bên này, Anh có ghe bạn chài lưới, ảnh sai đi đánh cá về cho ảnh bán. Chừng tay lại họ bắt ảnh theo, thấy ảnh mạnh mẽ giỏi giắng, họ cho ảnh làm ông đội. Tay thương ảnh lắm, bởi vậy ảnh nói gì họ cũng nghe hết. Ảnh muốn bắt ai là ảnh bắt, muốn tha ai là ảnh tha. Nếu vậy thì khoan đi thăm ông đội, để tôi kiếm được một ít cá ngon rồi chị đem qua cho ổng, rồi nhân dịp chị gửi gắm giùm tôi, đặng cho tôi được an thân tôi làm ăn. Thôi được rồi, anh ráng kiếm giùm tôi một cặp cá chẽm cho nó trọng trọng. Vậy thôi, tại anh tôi ưa ăn cá chẽm lắm. Được, tôi sẽ ráng kiếm được. Thôi chị cất tiền đi, cất luôn giùm hai quan của tôi nữa. Mỗi bữa bán chia phần tôi được bao nhiêu, chị cứ cất giùm hết cho tôi. Chừng nào mà tôi cần thì tôi sẽ lấy. Anh có vợ con gì hay không?
Tôi có vợ với thằng con trai được 6 tuổi.
Rồi anh đi rồi anh bỏ vợ con anh ở nhà rồi lấy gì mà ăn?
Nó ở với cha mẹ của tôi, nhà có vườn lại có ruộng, kiếm cũng đủ để ăn.
Đó, trường hợp của Đạt với Dần quen nhau là vậy đó. Mà lời của Đạt thường khoe thân thiết với ông đội là tại như vậy đó. Vài bữa sau Đạt kéo lưới may mắn bắt được một con cá chẽm lớn. Anh cậy Dần đem qua thành hiến cho ông đội tồn hai con, rồi gửi gắm và luôn dịp hỏi cụ thủ Khoa Huân bị đạn ở Bình Cách nặng hay nhẹ, bây giờ ở đâu, họ tính xử tội như thế nào. Vụ nghĩa binh của cụ thủ Khoa Huân phục kích binh lính Pháp tại Bình Cách hôm nọ là một thời sự lớn lao, vì hai bên đều bị tổn thương nhiều, lại chánh tướng kháng chiến của ta bị đạn và bị giặc bắt. Bởi vậy ở Mỹ Tho người ta đồn rùm hết, nhất là ngoài chợ người ta hay hỏi thăm nhau về việc đó. Thị Dần là gái lanh lợi tọc mạch, nghe việc gì là nàng cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Bởi vậy trận Bình Cách bên nào tổn thất bao nhiêu, mà nàng còn biết thêm cuộc khủng bố tổ chức mấy bữa rồi làm cho nhà cửa tiêu tan, nhân dân hết sức đau khổ. Hôm nay nàng nghe Đạt cậy nàng gửi gắm giùm chàng cho khỏi binh lính tra vấn thì chẳng lạ gì. Chừng nghe chàng hỏi thăm giùm bổn mạng của cụ thủ Khoa thì nàng lại nghi, nên nàng ngó chàng trân trân vừa cười rồi nói: "Trời ơi, té ra anh này là một nghĩa binh kháng chiến mà tôi dám chứa ở trong nhà. Anh này bạo quá, sao anh lại giấu tôi?" Đạt biến sắc rồi nói: "Không có đâu chị, tôi là người lo làm ăn, tôi có biết nghĩa binh nghĩa bị là cái gì đâu." "Nè, anh đừng có trả treo, anh là nghĩa binh của thủ Khoa Huân sau trận Bình Cách. Anh sợ tay bố bắt, anh trốn ra đây, anh giả dạng làm người chài lưới đặng anh ẩn núp. Anh tưởng tôi dại lắm hay sao? Có như vậy anh mới nói thiệt với tôi, đặng nếu anh biết ơn nghĩa thì tôi làm thế, tôi sẽ bào chữa cho. Chứ anh mà giấu tôi thì anh hại tôi chết chùm với anh hay sao? Tôi phiền anh quá." "Thiệt, tôi là người làm ăn, tôi có biết việc gì đâu mà nói cho chị." "Ai mà tin anh được? Anh nghĩ lại coi, anh tôi làm ông đội trong binh của Tây, tôi chướng người nghịch với Tây, nghĩa là đó người thù luôn với anh tôi nữa. Chừng anh tôi mà hay được thì còn cái gì nữa? Tôi có nghịch có thù với ai đâu. Thôi thôi, tôi chạy anh rồi. Anh nói anh không có chân trong nghĩa binh, sao anh cậy tôi gửi gắm anh? Thì nghe ngoài này lính tráng hay bắt bớ nên tôi sợ, tôi phải lo trước, chứ tôi có tội gì đâu. Còn anh nói anh không biết cái việc Bình Cách, sao anh cậy tôi hỏi thăm cụ thủ Khoa Huân?" Đạt nghẹn cổ hết trả lời được nữa. Chàng bước ra đứng giữa cửa mà ngó xuống sông. Thị Dần bưng cái rổ đựng 5 con cá chẽm đưa cho chàng rồi nói:
"Anh làm ơn đem mấy cái con cá chẽm này nè, bỏ vô rộng cho nó sống, để tôi bưng tôm với cá ngát, cá chốt tôi ra chợ bán. Rồi trưa về tôi sẽ nói chuyện tiếp. Tôi dọa anh đặng coi anh dạng hay là anh nhát, chứ thiệt anh có chân trong đoàn nghĩa binh của ông thủ Khoa đó, tôi cũng sẽ cứu anh. Thôi được, anh đừng có lo." Dần bưng rổ tôm cá đi ra chợ,
Đạt cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng nên đi xuống ghe mà rộng mấy con cá chẽm lại. Tan chợ dần về vui vẻ như thường, có mua thịt khô mắm, tính trưa ăn sơ với bún với thịt quay, còn bữa cơm chiều thì có con cá chẽm, có tôm khô và có thêm khô mắm nữa. Lúc hai người ngồi ăn bún với thịt thì Dần lại nhắc lại câu chuyện hồi sớm mai, nhưng nàng dùng lời ưu ái thân mật mà khuyên Đạt nếu có việc chi lo ngại thì cứ tỏ thiệt hết với nàng, nàng thề thốt sẽ bảo hộ tính mạng của chàng cho đến cùng, người ta phải giết chết nàng rồi thì mới hại được chàng. Nàng nói với một cái giọng thân ái thần thành thiệt làm cho chàng cảm xúc vô cùng. Chàng phải động ái tình nên quên hết đi sự dè dặt, chàng bèn tỏ thiệt hết cho nàng nghe. Chàng ở Bến Tranh chứ không phải ở Trấn Định. Chàng có chân trong đoàn nghĩa binh của cụ Thủ Khoa. Chàng có tham dự cuộc phục kích Bình Cách. Trong đêm đó, chàng đã lấy câu với lưới cá bỏ xuống ghe rồi trốn đi ra đây, nên không hay binh lính vô khủng bố ở trong vùng. Chính vì sợ sự ruồng xét đó nên chàng phải giả dạng bước tránh ra ngoài này, trước là cho được an thân, rồi dò tin tức về cụ Thủ Khoa cho biết cụ còn hay mất. Thì Dần ngồi nghe rõ, rồi nàng cười rồi nói: "Ừ, anh phải nói thiệt như vậy á cho tôi biết, đặng tôi còn bào chữa cho anh." "Tôi nói thiệt với chị, tôi là người thương nước thương dân chứ không phải là người gian xảo. Nếu chị thương tôi, cho tôi ở tạm nơi đây kiếm tôm cá cho chị bán. Còn nếu chị không thương thì tôi bị bắt thì tội nghiệp cho tôi. Anh biết thương nước thì tôi cũng biết thương những người như anh. Ai nỡ đi tố cáo một người ái quốc của mình cho được mà anh sợ. Vậy anh cứ ở đây, đừng có lo gì hết. Tôi sẽ hết lòng chăm sóc công việc của cụ Thủ Khoa nữa. Chị nói thiệt hay chị gạt tôi? Hồi nãy tôi đã thề rồi, sao anh còn nghi bụng tôi? Ăn uống đi rồi tôi sẽ đem cá qua cho anh tôi. Tôi tính phải nói dối với ảnh như vậy. Tôi nói tôi mới đụng được một người chồng giỏi nghề chài lưới, vợ chồng làm ăn có mồi thạnh phát dễ chịu lắm. Tôi xin anh tôi chiếu cố giùm vợ chồng tôi để được giăng câu hay kéo lưới, thì đừng có quấy phá mà tội nghiệp. Rồi đó nói chuyện chơi với tôi, sẽ hỏi thăm cuộc xung đột ở Bình Cách thế nào mà thiên hạ cứ đồn rùm ở ngoài chợ. Rồi tôi sẽ hỏi tới cái chuyện, tự nhiên anh sẽ phải nói cái chuyện ông Thủ Khoa bị bắt. Chừng đó đó tôi mới có cớ mà tôi hỏi tới bệnh tình của ổng, hỏi bây giờ ổng ở đâu, rồi đây họ sẽ xử tội ổng bằng cách nào. Tôi tính sắp đặt cách nói như vậy, anh nghĩ coi có được hay không? Hay lắm, khôn ngoan lắm. Nhưng làm như vậy chị phải mang tiếng là chị lấy tôi. Thế anh không chịu hay sao? Đạt liếc mắt ngó Dần vừa cười rồi đáp: "Tôi ngại cho chị, chứ phận tôi thì thế nào cũng được. Tôi có nể hài gì đâu. Tôi chưa có chồng, tôi muốn làm sao thì tùy ý của tôi. Ai cản tôi được mà tôi ngại? Tôi đã nói với chị, tôi cũng có vợ có con. Anh đừng kêu tôi bằng chị nữa, phải kêu bằng em coi mới được. Anh có vợ thì có, vợ con anh ở trỏng, tôi ở ngoài này thì có hại gì? Thôi em đi lo giùm công việc của tôi trước đi, còn chuyện vợ chồng để thủng thẳng rồi sẽ liệu, không gấp gáp gì." Thị Dần cười, ăn xong rồi nàng đưa cái giỏ biểu Đạt xuống ghe lựa bắt ba con cá chẽm lớn để cho nàng rửa chén dọn dẹp rồi đi cho sớm đặng về lo bữa cơm chiều. Dần xách giỏ đi rồi thì Đạt nằm mà nghỉ lưng. Chàng suy xét lại tình duyên của Dần mới gây ra đó, thì chàng cứ nằm chúng chiếm cười hoài. Đã có sẵn tâm hồn, tùy thời mà tiến. Chàng nghĩ lấy Dần làm vợ bé có lợi chứ không có hại. Người ta có hai vợ thiếu gì, ai cười chê mà sợ. Huống chi Dần khôn ngoan lanh lợi, tráo trở bãi bui, lại có sắc đẹp hơn vợ ở nhà, thì có cớ gì mà mình chê được. Dần có nhà cửa ở sẵn, lại có nghề nghiệp riêng, không cần chồng nuôi dưỡng mà sợ tốn công tốn của. Hơn nữa gá nghĩa vợ chồng với Dần, mình được thân thế của ông đội tồn,
hết sợ ai mà bắt bớ, mà lại còn biết tin tức của cụ thủ khoa. Làm một việc mà có lợi được nhiều bề, lợi cho phận mình mà cũng lợi cho đất nước. Đã vậy mà mình giăng câu lưới cá cho dần bán mỗi ngày, lâu lâu về thăm nhà, mình sẽ đem tiền về cho cha mẹ và vợ con. Mình còn giúp ích được cho gia đình mình được nữa. Đạt suy tới nghĩ lui rồi buồn ngủ nên nằm ngủ khòn. Dần đi qua thành, chừng trở về thấy Đạt nằm ngủ thì nắm cánh tay kêu dậy rồi nói:
"Dậy dậy, đặng tôi thuật chuyện cho mà nghe. Anh tôi thấy cho cá trẻ mà anh mừng lắm. Anh hỏi cá ở đâu mà lớn con dữ vậy. Tôi nói tôi mới làm bạn với anh giỏi nghề chài lưới nên có tôm cá cho tôi bán mỗi ngày. Ảnh chịu lắm, gốc ảnh làm nghề cũng như mình nên ảnh khuyên vợ chồng ráng mà làm ăn. Ảnh bảo bọc cho, có ai hiếp đáp hay là kiếm chuyện làm tiền thì cho ảnh hay, ảnh sẽ binh vực, đừng sợ chi hết. Ảnh nói ai có truy xét thì ảnh nói ảnh là anh rể, em rể, thì anh cứ nói là em rể của ông đội tồn, tự nhiên người ta phải kiêng nể. Tôi hỏi qua cái vụ bình khách thì ảnh nói người ta mới bố cái vùng đó gắt lắm. Rồi tự nhiên ảnh nói chuyện bắt được ông chánh tướng của giặc là ông thủ khoa. Ông bị đạn trúng ở bắp vế, nhưng mai không có gãy xương nên chắc ông khó mà chết, mà cũng khỏi mang tật vì ông còn dưỡng bệnh nên chưa có nghe họ xử ổng bằng cách nào. Nhưng họ để ổng nằm nhà thương chung với cái đám thương binh của họ, vì chắc họ không có tính xử tử. Đó, tôi đi lo công chuyện cho anh xong xuôi hết đó. Bây giờ anh vừa lòng hay chưa? Đặng nắm tay Dần mà cảm ơn. Hai người ngó nhau vui cười, không còn sụt sè hay nghi kỵ gì cả. Từ đó, Đạt và Dần ăn ở với nhau như vợ chồng, càng bữa càng thêm yêu, càng thêm khăng khít. Tuy vậy mà bữa nào Dần đi bán cá về, trừ tiền mua gạo đồ ăn rồi, nàng cũng đều chia làm ba. Phần của Đạt nàng cũng cất riêng cho chàng, tính để dành đặng may quần may áo cho chàng về thăm nhà thì đem về cấp dưỡng cho cha mẹ và vợ con. Còn Đạt thì được an thân, chàng không quên cụ thủ khoa. Hễ đôi ba bữa chàng nhắc Dần đem tôm cá qua ông đội, rồi hỏi thăm bệnh tình của cụ thủ khoa dùm cho chàng. Nhờ vậy mà khi thị Đậu với thị Trâm ra kiếm thăm Đạt lần đầu, Đạt nhắn tin cho cha biết về bệnh tình của cụ thủ khoa là tin đích xác, chứ không phải là đặt chuyện. Chàng đặt chuyện nói dối có điều này là nói giặc về để yên đặng gạt nghĩa binh trở về, đặng vây bắt cho hết cả vùng. Nói vậy có cớ mà ở ngoài Mỹ Tho cho lâu. Chàng khoe được ông đội thương và được thân thiết với ông lắm, nhưng kỳ thiệt chàng chỉ nghe qua thị Dần nói chứ chưa hề được giáp mặt với ổng lần nào. Chàng còn giấu biệt chàng đã kết nghĩa vợ chồng với thị Dần, chỉ nói ở đậu đặng đi câu cá mà thôi. Rồi sợ vợ nghi nên nói dối thị Dần đã có chồng làm việc với ông đội. Mà bữa đó Đậu với Trâm ăn cơm rồi xuống mà về. Tuy Đạt không nói ra, song Dần có con mắt tin đời nên nàng biết Đậu là vợ của Đạt, còn Trâm là em gái. Nhưng biết thì biết, chứ nàng không cặc vấn, không nổi ghen, không giận hờn, không buồn bực. Trái lại, nàng càng vui vẻ bãi bôi hơn trước, càng chiều chuộng lo lắng cho Đạt hơn. Nàng thầm nghĩ, ghen tuông á rồi nói bậy thì làm cho chồng chán chứ có ích gì. Hay hơn á là tiếp làm sao cho chồng vui cứ gần gũi mình. Làm như vậy mới gọi là gái khô, có mưu cao, có trí sáng. Bữa sau bán cá rồi, Dần mua vải mang về mướn chợ cắt may cho Đạt một cái quần, một cái áo, dặn thợ phải may giùm cho mau. Bữa sau nữa nàng xách tôm cá qua cho ông đội, rồi nói vết thương của cụ thủ khoa này đã lành. Nàng nói là ông đội có dặn bữa nào Đạt có rảnh thì dắt Đạt qua thăm ổng để cho ổng biết mặt thằng em rể. Đạt đã có ý muốn được thân cận với ông đội, đặng có thể tìm hiểu cách hành động của binh lính bên địch, nhất là biết chút đỉnh lực lượng và mưu của giặc. Nhưng không có dịp nào thuận tiện nên chàng chưa dám tỏ bày ý muốn đó cho Dần biết. Nay nghe Dần nói ông Đội muốn biết mặt chàng nên chàng mừng quá, tính bữa sau biểu Dần dắt chàng đi. Dần nói quần áo lôi thôi quá, để đợi vài bữa may đồ mới rồi sẽ bận cho nó sạch sẽ mà đi coi mới được. Vài bữa sau đã có quần áo mới, bận coi sạch sẽ đàng hoàng. Ăn cơm trưa rồi, Dân với Đạt mới đi qua thành thăm ông Đội Tồn. Đạt gặp nhiều tốp lính Tây đi chơi đầy đường, còn lính Việt thì rải rác cũng không nhiều lắm. Theo mấy nẻo đường thì lính Việt gác, còn cửa đi vô thành là lính Tây gác. Đạt thấy Dần đi mạnh mẽ, không lo sợ gì hết, thì chàng cũng vững bụng mà đi theo. Ông Đội Tồn ăn cơm rồi ngồi hút thuốc. Ông thấy Dần bước vô, lại có Đạt đi sau, ông mới hỏi: "Chồng em đây á phải không?" Dần nói phải, Đạt chắp tay xá ông. Ông vui vẻ biểu ngồi, hỏi thăm việc chài lưới. Ông thấy Đạt mạnh mẽ, nói chuyện rành rẽ, tỏ ra người có lễ giáo, chứ không phải cái hạng dốt nát thiệt thà. Ông khuyên Đạt nên xin đi lính Pháp, đặng lập công danh với người ta, chứ làm nghề chài lưới tuy đủ ăn song lạnh lẽo cực khổ lắm. Lại chừng già thì lại lãnh cái chức ngư ông vậy thôi. Bây giờ người ta nói hiệp tác với Tây là xấu hổ, họ gọi là đồ phản quốc, nên ít chịu ra làm quan với lính Tây. Chánh lúc Tây đang yêu cầu mình giúp mới được quý trọng. Ông Đội biểu Đạt xin đi lính ông sẽ đỡ đầu cho. Ông hứa vô chừng vài tháng ông sẽ xin cho được lên chức cai. Rồi nếu Đạt giỏi vắn, ráng lập công thì sẽ được lên chức Đội cao sang giống như ông thì mới xứng. Ông chỉ mọi điều lợi hại và khuyến dụ Đạt. Đạt thấy ông làm lớn mà tử tế với mình nên không dám cãi, không dám từ chối, xin để Đạt suy nghĩ ít ngày rồi sẽ quyết định. Đạt muốn hỏi thăm cụ thủ khoa nhưng sợ ông Đội nghi ngờ nên không dám mở miệng. Dần đã hiểu ý nên nàng gây ra mà hỏi giùm cho chàng. Ông Đội nói cụ thủ khoa đã được phép đi lại trong phòng rồi, cụ mạnh mẽ như thường. Quan thầy nói vài bữa nữa ông cụ sẽ đi ra sân mà chơi. Ông lại nói quan Tây o bế quý trọng cụ lắm, cho ăn đồ Tây luôn luôn, chắc chừng cụ lành mạnh sẽ thả cụ về, chứ không làm tội tình chi hết. Đạt được ông Đội Tồn nhận làm em rể, rồi được nghe tin tức cụ thủ khoa gần lành mạnh, rồi được quan Tây quý trọng và có lẽ sẽ được tha về, thì chàng vui vẻ trong lòng nên từ ông Đội mà về để cho ông nghỉ ngơi. Ông Đội khuyến dụ thêm nữa, ân cần biểu nên xin vô lính mau mau, chẳng nên về vùng Bến Tranh Bình Cách rồi bị tình nghi phải đi lính, tặng ông che chở lập thế để cho mau lên chức. Không cần phải nói ra, bởi vì ai cũng nhận thấy phải có lời của thị dần nói vô thì nói ra sau đó. Ông Đội Tồn mới biểu dắt Đạt qua cho ông nói chuyện. Mà gặp nhau thì ông cứ khuyên Đạt đi vô lính, đặng ông che chở và nâng đỡ cho. Ông không nói ngay Đạt là người có chân trong đoàn nghĩa binh kháng chiến, xong ông cứ nói xa nói gần, dặn đừng về vùng bị tình nghi, phải đi vô lính cho ông che chở. Ông nói vậy cũng như là ông đang hăm dọa. Sở dĩ thị dần cậy ông Đội Tồn làm như vậy là nàng muốn Đạt phải đi lính mới cầm chân được Đạt ở luôn ngoài Mỹ Tho với nàng. Chứ nếu để Đạt cứ lưng chừng đi kéo lưới giăng cầu, vợ thì cứ ra thăm hoài, thì sợ e trong ít ngày nữa đây anh chàng sẽ bỏ nàng mà về với người vợ lớn. Đi thăm ông Đội rồi trở về nhà, Đạt ngồi nói chuyện với Dần. Chàng cứ khen ông Đội vui vẻ, có oai việt, oai quyền mà không có kiêu hãnh, biết thương kẻ dưới, biết giúp bà con. Dần nhân dịp đó mới tán tụng ông Đội, tiếp đặt ra những chuyện mà khen dối, làm cho Đạt có thiện cảm nồng nàn. Nhưng Dần lại bỏ dẹp, không nhắc tới cái chuyện ông Đội khuyên Đạt xin đi vô lính. Đến nửa chiều, Dần xuống ghe bắt tôm cá lên nấu cơm cho Đạt ăn sớm, đặng đi giăng câu. Đạt nằm một mình, chàng nhớ lại lời của ông Đội khuyên đi lính, khuyên mà dường như ép, hứa nâng đỡ mà còn che chở giùm. Tại sao mà phải che chở? Tại sao mà không về được cái vùng bị tình nghi? Ông biết mình có chân trong đoàn nghĩa binh kháng chiến hay sao mà ông biểu mình như vậy, đặng cứu mình? Chàng cứ nghĩ tới đó thì chàng lại buồn. Chừng ăn cơm chiều, Đạt mới bày tỏ nỗi buồn lo của mình cho Dần nghe rồi hỏi ý Dần có muốn để cho chàng nghe lời ông đội vô lính hay không. Dần suy nghĩ việc đó đó thì tùy ý của anh Liệu, tôi không dám xúi mà cũng không dám cản anh. Theo nghĩa binh á, đặng kháng chiến, anh quyết thi thân mà giúp nước cứu dân. Anh làm như vậy là phải lắm, ai mà chê anh được. Mà anh đội khuyên anh vô lính theo Tây cũng không phải ảnh khuyên bậy. Tôi nhớ năm đó Tây ép buộc anh, tôi phải theo. Ảnh sợ nếu nghịch mạng thì chúng sẽ bắn chết ảnh, nên ảnh mới đi theo làm lính. Có người nói ảnh phản quốc nên ra giúp cho kẻ cướp đất nước mình. Đạt lặng thinh, ăn cơm rồi thay đồ đi xuống ghe. Mấy bữa sau, Đạt với Dần không nhắc đến chuyện đi lính nữa, nhưng Đạt cứ vô tư lự, không biết đường nào mà phải đi, rồi cảm thấy mất vui. Kế Thị Đậu và Thị Trâm lại ra thăm lần thứ nhì, chuyển đạt cái lời của ông Nhiêu khuyên, còn nên ráng lập kế để cho gần được cụ Thủ Khoa, tìm cách đưa ông trốn mà về đây. Đến tan chợ, Thị Dần thấy bùn chuối già với năm trái dừa, thì hỏi dừa chuối của ai. Đạt nói là của em đem ra cho Dần. Thị Dần nói chắc là có chị lớn đi, chị có biểu anh đi về hay không. Đạt nói hai chị em đi chợ ghé thăm một chút rồi về liền, không có biểu tôi về. Dần cười rồi bưng cái rổ đi thẳng vô trong buồng. Chương 7. Thị Dần là một thiếu phụ sanh trưởng ở xóm Chài Lưới, chuyên nghề bán tôm bán cá, mà Tạo Hóa đã gắn cho nàng một lòng dạ cực kỳ kín đáo. Tuy Đạt là một chú trai biết tráo trở, ưa tùy thời, song chàng cũng không đủ sáng suốt để thấy tâm hồn của nàng được. Được nghe lời đội tồn dụ dỗ đi lính, rồi lại được lệnh của ông Nhiêu dạy là phải lập kế để giải thoát cho cụ Thủ Khoa. Rót mấy bữa rồi, đầu óc của Đạt suy nghĩ lung tung, dường như có trận giặc đang đánh ở trong đó. Ban ngày ở nhà thì chàng thơ thẩn buồn lo, bớt vui cười, giảm đi sự hăng hái. Cử chỉ ấy không qua khỏi cặp mắt tình đời của Dần được, thế mà nàng cứ làm lơ, dường như không thèm để ý, không muốn biết việc gì hết. Nàng cũng không nhắc chuyện đi lính, mà cũng không tính tới đi thăm đội tồn. Buổi trưa Đạt hỏi Dần, hồi hôm á, kiếm được vài con cá chẽm, sao em không bán mà để làm chi? Thì để ăn. Ăn mà hay gì, thôi đem cho ông đội đi, hôm nay lâu rồi, muốn biết coi bữa nay á, cụ Thủ Khoa đã lành mạnh đi ra ngoài hay chưa. Để tôi đi tôi hỏi cho. Thì Dần đội khăn xuống ghe rồi bắt cá rồi đi liền. Vì nóng nghe tin tức, bữa nay Đạt không ngủ được, cứ nằm thao thức chờ tin của Thị Dần. Lần này Thị Dần lại đi lâu hơn mấy lần trước, nhưng về tới nàng lại hào hển bước vô nhà rồi nói, anh Đạt ơi, họ chở cụ Thủ Khoa đi mất rồi. Đạt lồm cồm ngồi dậy hỏi, vậy chở đi đâu? Nghe nói chở lên Sài Gòn, qua đó đó không có anh đội ở nhà, ảnh đi tập lính ở đâu đó không biết. Tôi phải ngồi chờ ảnh về đặng tôi hỏi thăm. Chừng ảnh về, ảnh vừa thấy mặt tôi là ảnh nói hôm qua có một chiếc tàu ở trên Sài Gòn xuống, họ thấy ông Thủ Khoa thiệt là lành mạnh rồi, họ đem ổng đi xuống tàu, họ chở tuốt về Sài Gòn. Sau bữa hổm ông đội nói là có lẽ họ sẽ thả ông cụ Thủ Khoa ra. Tôi cũng có nhắc lời ảnh nói với mình như vậy, rồi tôi hỏi là họ chở lên Sài Gòn đặng họ tha bổng hay làm sao. Ảnh nói hôm trước ảnh thấy quan Tây săn sóc o bế ông Thủ Khoa, ảnh tưởng đâu là họ thương nên họ sẽ thả. Té ra hôm qua họ chở ổng đi mà họ còng tay ổng lại, có hai người lính tay bồng súng theo mà giữ, nên chắc không phải họ đem lên Sài Gòn mà thả đâu, sợ họ đem rồi họ đài ra Côn Lôn. Đạt nghe nói tới khoanh tay ngồi buồn hiu. Dần mới hỏi, Côn Lôn là ở đâu, anh có biết hay không? Ở đâu ngoài đại hải, ai mà biết được. Đại hải ở chỗ nào? Nghe nói như vậy chứ có biết ở đâu. Bị đày ra đó thì làm sao mà về được. Về cái gì mà được? Đạt ngồi lơ lửng một hồi rồi thở